Tiểu phẩm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi trồng trọt. Gia đình anh Nhật là điển hình về thành công trong mô hình chăn nuôi trồng trọt tổng hợp. Ông Nguyễn Phước Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tới để gặp anh.
Anh Nhật đang làm gì đó mà trông suy nghĩ vậy?
Ủa, em chào bác Phó Chủ tịch. Em đang nghĩ coi là nên thả thêm cá gì vào ao thì tốt nhất vào cái thời điểm này á mà.
Đúng là không ngừng thay đổi và cải tiến. Giỏi quá.
Tiền mình đầu tư á nên là phải trăn trở, không khéo là lỗ vốn à.
Anh được biết, mô hình chăn nuôi trồng trọt của gia đình em có kết quả rất tốt. Mô hình hay như vậy là phải chia sẻ, nhân rộng để góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con quê mình. Bữa nay anh tới là để mời em tham gia chương trình hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt cho bà con trong xã.
Em chỉ biết làm thôi, chứ có biết ăn nói gì hồi nào đâu.
Em đã thành công trong mô hình này, em cứ nói lại là em đã làm như thế nào đã được.
Em sợ là làm không được thì nhỡ hết việc của xã.
Không sao, yên tâm, anh sẽ cho người hỗ trợ. Quan trọng là phổ biến tới bà con mô hình này ha.
Dạ được rồi, nếu giúp gì được cho bà con á thì em sẽ giúp ạ. Nhận lời mời của ông Thiệp, anh Nhật đã tham gia buổi chia sẻ hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi trồng trọt cho bà con.
Hôm nay, bà con chúng tôi á đến đây có mong muốn nhất là được anh Nhật chia sẻ cách chăn nuôi trồng trọt để đạt hiệu quả cao nhất như nhà anh đó.
Vừa rồi, anh Nhật được lên báo của tỉnh, biết rằng bà con rất muốn tìm hiểu, nên hôm nay xã đã mời anh Nhật tới. Bà con chú ý lắng nghe hen.
Dạ, được bà con tin tưởng, tôi xin được chia sẻ. Bà con quan tâm tới điểm nào thì cứ hỏi, tôi xin giải đáp để bà con hiểu về mô hình mà tôi đang thực hiện. Kinh nghiệm của tôi là không nên trồng một loài cây và cũng không nên nuôi một loài vật nuôi. Vì tôi thấy thời tiết, khí hậu, sâu bệnh hay là biến động thị trường gì đó gây ra rất nhiều rủi ro cho người nuôi trồng, cho nên là phải chăn nuôi và trồng trọt kết hợp nhiều loại khác nhau. Về cây trồng thì tôi trồng tiêu với khoảng cách là rộng hơn 1/3 cho tới 1/2 so với tiêu chuẩn. Cái khoảng đất trống đó thì tôi trồng thêm rau ngót hay là cây ớt gì đó. Hơn nữa là khi cây tiêu già cỗi, giảm năng suất thì tôi trồng xen cây ăn trái là cây sầu riêng và bưởi da xanh, để khi cây ăn trái phát triển mạnh thì sẽ phá bỏ cây tiêu. Nếu mà cái khoảng cách giữa các trụ tiêu rộng á thì vẫn có thể để lại tiêu bình thường. Tiêu và cây ăn trái cho thu nhập song song. Cây tiêu có thể giảm một chút năng suất, thế nhưng mà cây ăn trái sẽ bù lại rất là nhiều.
Vậy anh kết hợp chăn nuôi như thế nào?
Tôi tận dụng trụ tiêu từ cây lòng mứt để nuôi dê và chỉ nuôi khoảng từ 15 tới 20 con thôi ạ.
Vậy nuôi dê có khó và cho thu nhập cao không anh Nhật?
Thực ra thì nuôi dê cũng không khó. Hàng năm thì đàn dê của tôi đem lại thu nhập gần 100 triệu gì đó. Phân dê thì được ủ làm phân vi sinh để bón cho cây trồng. Tôi xin chia sẻ thêm với bà con là nhà tôi gần hồ nước, nên là tôi còn đầu tư nuôi vịt trời. Cứ 3 tháng rưỡi, 4 tháng là bán được một lứa. Thu nhập cũng đâu đó khoảng 100 triệu.
Vậy nuôi trồng rồi á thì làm thế nào để có người mua hả anh?
Cái này thì thương lái họ sẽ tìm tới và mua thôi. Nếu như mà xã mình cùng làm á thì chắc chắn là sẽ có tiếng tăm và người ta sẽ biết tới và đến mua nhiều hơn.
Vậy là chúng tôi á đã hiểu về mô hình của anh. Nếu bà con chúng tôi có làm theo thì rất mong là được anh hướng dẫn thêm hen.
Dạ vâng ạ, tôi rất vinh dự được giúp bà con. Nếu như mà bà con muốn thì xin mời bà con đến tham quan cái mô hình của tôi nha. Sau khi nghe chia sẻ của anh Nhật, ông Thiệp càng nhận thấy mô hình kinh tế nông nghiệp của anh rất có giá trị. Ông đứng lên có thêm một vài trao đổi với bà con.
Ở xã ta cũng có nhiều mô hình trồng sen hoặc chăn nuôi kết hợp hiệu quả, nhưng tầm nhìn xa thì không được như anh Nhật, có đúng không hả bà con?
Bà con chúng tôi á đều thấy thế ông Phó Chủ tịch ạ.
Khi thực hiện, anh Nhật đã có sự tính toán tỉ mỉ và cụ thể. Đây là mô hình hay, có tính ổn định về nguồn thu nhập liên tục, giảm thiểu rủi ro. Bà con nhân dân trong xã nên tìm hiểu, học tập kinh nghiệm mô hình của anh Nhật, áp dụng linh hoạt để đạt hiệu quả hen.
Lời phát biểu của ông Thiệp được bà con nhiệt liệt tán thưởng. Anh Nhật đứng nghe rất xúc động. Anh thầm nghĩ sẽ không ngừng cải tiến mô hình để làm giàu cho gia đình, giúp bà con trong xã có một cuộc sống ấm no hơn.